Ngày 10 tháng 10 năm 2013, báo Tuổi Trẻ. Tương lai thuộc về chúng ta. Nhà thơ Việt Phương nâng niu mở tập thơ Cửa đã mở của ông xuất bản năm 1988. Trang đầu là thủ bút của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với mấy vần thơ buông thật đặc biệt. Anh Việt Phương ơi, tôi chúc anh trẻ mãi không già. 23 năm nữa vẫn còn xuân phơi phới. Cửa đã mở rồi, hoa thơm hoa đẹp từ bốn phương đưa lại. Hoa nở thành thơ, từng chùm từng chùm. Chàng trai ta vừa ngâm vừa hát, vừa nhìn về tương lai, ung dung tiến bước. Ngâm nga rằng, ê a, ê a. Trẻ mãi, ê a. Trẻ mãi không già, a a. Trong những ngày gạo châu củi quế, ta vẫn có những giờ phút rất vui, rất vui. Ê a, ê a. Tương lai thuộc về chúng ta, trẻ mãi. Trẻ mãi. Tiếp theo, đại tướng mở ngoặc ghi chú. Ngâm kéo dài, rồi xuống giọng dần từ soprano đến mezzo, rồi... và ký tên. Một người làm mấy câu thơ buông bằng tay trái. Tất cả chúng tôi như vừa được gặp, vừa phát hiện ra một Võ Nguyên Giáp khác, một nghệ sĩ thật sự. Ông Việt Phương xúc động. Mấy chữ cửa đã mở rồi của đại tướng đối với tôi mang ý nghĩa thời đại. Thời điểm ấy, Việt Nam vừa bước vào quá trình đổi mới. Sau những sóng gió của tập thơ Cửa Mở xuất bản năm 1970, sau khi Cửa Đã Mở Rồi, năm 1989, tập Cửa Mở được tái bản. Kiên nhẫn của lửa, nhẫn nhịn của nước. Từng là thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thường xuyên làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông ấn tượng nhất điều gì ở Đại tướng? Nhà thơ Việt Phương. Đối với tôi, đại tướng chính là một người thầy. Tôi học ở đại tướng hai bài học lớn nhất cho cả đời. Nhận thức về sự sống và nhận thức về con người. Đến nhà đại tướng, ai cũng thấy ông nâng niu từng cái lá bông hoa. Và điều này lại không hề mâu thuẫn với việc ông đã từng chỉ huy hàng vạn quân ra trận. Tôi từng là một người lính. Một người lính sẽ yên tâm biết bao khi biết rằng chỉ huy của mình biết trân quý sự sống. Trong thời bình, tinh thần ấy càng được phát huy. Nhận thức được vai trò của con người vừa làm chủ vừa bình đẳng với vạn vật, ta sẽ xác định được một thái độ sống vừa bình thản vừa tích cực để xây dựng cuộc đời. Đây, trong bài thơ tặng tôi, đại tướng viết hay hát là tương lai thuộc về chúng ta. Tôi nhớ đến một câu thơ của ông đã viết. Gieo trăm gặt một thế cũng là, được thế thôi cũng là được cả. Một thời khô héo, một thời hoa. Gợi nhiều liên tưởng đến ba nghiên cứu đổi mới kinh tế chính trị và hành chính của Thủ tướng mà ông là thành viên. Tinh thần ấy cũng được thấy trong cuộc đời của Đại tướng. Liệu có gì liên quan đến nhau không? Câu thơ ấy tôi viết trước hết là để cho mình, cho các đồng đội của tôi ở ban tư vấn ngày ấy. Việt Phương, Trần Đức Nguyên, Nguyễn Trung, Đào Xuân Sâm, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Tương Lai, Phạm Duy Hiển, Nguyên Ngọc, Trần Đình Búc, Vũ Quang Việt, Trần Văn Thọ, Vũ Quốc Huy, Đào Công Tiến, Chu Hảo, Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, vân vân. Chúng tôi chỉ cho theo đúng nghĩa của từ cho. Những lời khuyên và lời can không có một ràng buộc mang tính hành chính hay quyền lợi nào khác. Công việc có thành tựu lại có nhiều những bất ý. Những lúc ấy, tôi nhìn vào sự bình thản của đại tướng mà học chữ nhẫn. Ở đại tướng có sự kiên nhẫn của lửa, nhẫn nhịn của nước. Chúng tôi bảo nhau, 100 ý của chúng ta mà được thực hiện 3 ý là kết quả rất cao. 2 ý được coi là cao. Nếu chỉ có 1 ý được lắng nghe thôi thì đã xứng đáng để dốc lòng dốc sức cống hiến rồi. Đại tướng luôn lặp lại với chúng tôi lời nói của Hồ Chủ tịch, tất cả là vì dân. Người nông dân đi gieo hạt, có lúc bội thu, có lúc thất mùa, còn bị mất trắng, bị lỗ vốn, toi công kìa chứ. Còn bao nhiêu anh em đồng đội của chúng ta đã ngã xuống, mình còn đây là quý lắm rồi. Các bạn trẻ bây giờ nhất định có nhiều cơ hội để nêu lên những ý kiến, sáng kiến, chủ kiến của mình hơn chúng tôi ngày ấy. Có nhiều cơ hội để đóng góp hơn. Cái các bạn thiếu chính là chữ nhẫn. Tôi theo dõi nhiều bạn hay đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi, có lúc lại trách móc, than vãn rằng mình thiếu cơ hội, bị đối xử bất công. Nếu các bạn biết nhìn vào những người đi trước như chúng tôi, trước nữa như thế hệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì sẽ thấy mình không có cớ gì mà chùn bước trước những rào cản đó. Trải qua cuộc đời, tôi thấy một sự thật. Bên cạnh rất nhiều điều kiện khác, không có nhẫn nại sẽ không làm được việc lớn. Đối thoại bình đẳng với học sinh sinh viên. Nói như vậy, nhưng học được sự nhẫn ở tuổi trẻ thật sự rất khó, thưa ông. Làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông thấy họ thể hiện lòng tin vào tuổi trẻ thế nào? Thời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chúng tôi tổ chức một sự kiện thường niên, gặp gỡ các học sinh sinh viên giỏi tại Phủ Thủ tướng hay Hội trường Ba Đình vào dịp 20 tháng 11. Dịp nào Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đến dự, cả trước và sau khi ông được giao nhiệm vụ phụ trách khoa học giáo dục. Hai ông rất tâm đầu ý hợp trong đối thoại với giới trẻ. Cần nhấn mạnh ở đây là đối thoại bình đẳng. Yêu cầu hiến kế chứ không phải mời sinh viên học sinh đến nghe lãnh đạo độc thoại. Từ Thủ tướng đến Đại tướng đều thay phiên nhau ra những đầu bài cho sinh viên thảo luận, gợi ý những câu hỏi để dẫn dắt vấn đề. Và vấn đề được đặt ra cũng rất thời sự, nóng bỏng như làm thế nào để chống tham ô lãng phí, quan liêu? Làm thế nào để đẩy mạnh sản xuất, gia tăng năng suất? Học gì để đóng góp được nhiều nhất cho đất nước? Có một buổi, Đại tướng phân tích cho các bạn trẻ nghe về những thói xấu của con người nói chung và người Việt nói riêng. Một trong những thói xấu của người Việt được nhấn mạnh đó là không đoàn kết, không hợp tác. Đặc điểm này đã được nhiều người nhắc đến và luôn được nhắc đi nhắc lại. Nhưng ngày hôm nay, tôi thấy nhiều người Việt chúng ta còn mắc rất nặng. Hôm nay, nhìn vào dòng người mỗi lúc mỗi dài trước cổng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thấy rõ lòng dân hướng về Đại tướng như thế nào. Đây có thể là một cơ hội để khơi dậy một sức mạnh chung của cả dân tộc hay không? Và nếu chúng ta nên nằm lòng điều gì trong di sản của Đại tướng để làm hành trang? Đúng là Đại tướng đã đi xa mà vẫn còn để lại một cái phúc lớn cho dân tộc. Những khó khăn, khuất khúc trong những năm qua có phần nào làm lòng người hoang mang, ly tán. Nay đột ngột là đồng cảm, nắm tay, chung lòng với nhau trong một nỗi tiếc thương chung. Hãy mang theo lời dặn đoàn kết của Đại tướng và Hồ Chủ tịch, cộng với cách nhìn đời nhân hậu của Đại tướng. Với rác rưởi thì quét đi, đừng bươi ra để thành nhà rác, đời rác. Cần phải nhìn vào những cái đẹp, cái tử tế, lấy đó làm sở cứu, nuôi dưỡng hy vọng và niềm tin. Đó là lời mà Đại tướng tâm tình với cố vấn Phạm Văn Đồng mà tôi đã nghe được. Thái độ sống rất đẹp ấy, ông đã truyền cho chúng tôi, và nhân cơ hội hôm nay, tôi trao lại cho các bạn. Phóng viên Phạm Vũ thực hiện. Nơi an nghỉ của Đại tướng hướng ra Biển Đông. Trưa ngày 9 tháng 10, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt trên đỉnh núi Thọ, nằm bên cạnh Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, để thăm nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng. Con đường dẫn vào khuôn viên an táng, hàng trăm công nhân đang khẩn trương mở đường, san ủi bãi đổ xe và xây dựng nơi an táng của Đại tướng. Giữa trưa, hàng chục chiếc xe ủi, xe tải vẫn chạy băng băng san ủi giải phóng mặt bằng, tập kết vật liệu. Tuyến đường độc đạo đi vào khu vực Vũng Chùa đang được quân đội bảo vệ. Phía ngoài biển, nhiều tàu tuần tra biên phòng cũng đã chốt chặn để hạn chế tàu thuyền đi vào vùng biển, Vũng Chùa và đảo Yến. Nơi có núi Thọ, mũi rồng. Từ trên đỉnh núi Thọ nhìn về hướng đông nam là khung cảnh nước non hữu tình. Khu an táng của Đại tướng nằm dưới chân núi Thọ, gần tháp chuông Vũng Chùa, hướng ra Biển Đông với độ cao hơn 100 mét so với mực nước biển. Trước mặt là đảo Yến, cách bờ khoảng 500 mét, như một bức bình phong che chắn. Núi Thọ nối liền với núi Sú, tiếp nối mũi rồng tạo thành một cánh cung vững chãi đâm ra Biển Đông, che chắn gió đông bắc. Dưới chân là bãi biển cát trắng trải dài, ôm trọn khu an nghỉ của Đại tướng. Dưới chân núi, ở bãi đất bằng tiếp giáp với bãi biển, một khoảng đất trống rộng vài ngàn mét vuông đơn vị thi công đã san ủi xong. Ông Võ Minh Hoài, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, đơn vị thi công tuyến đường dẫn vào khu an táng của Đại tướng, cho biết đang gấp rút hoàn thành tuyến đường dài khoảng 2 km. Theo ông Hoài, khoảng 500 mét cuối cùng gần như phải làm mới nên khối lượng công việc khá lớn. Đơn vị phải huy động nhiều phương tiện, nhân công, thi công liên tục. Hiện đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng, dự kiến sẽ bàn giao tuyến đường trước ngày 12 tháng 10. Ông Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch, cho hay các đơn vị địa phương của huyện nằm trên tuyến quốc lộ 1 vẫn còn ngổn ngang sau bão. Nhưng khi nghe tin linh cữu đại tướng sẽ đi qua đây, người dân không ai bảo ai đã bắt tay dọn dẹp vệ sinh đường xá sạch đẹp để đón đại tướng. Từ chiều ngày 8 tháng 10, toàn bộ nhân viên sân bay Đồng Hới đã dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón linh cữu của đại tướng từ sân bay Nội Bài về. Chiều ngày 9 tháng 10, tuyến quốc lộ 1 đoạn từ sân bay Đồng Hới đi qua huyện Bố Trạch kéo dài đến xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Cả ngàn người dân sống ven đường đổ ra làm vệ sinh, dọn đường, chào đón đại tướng về quê an nghỉ. Từ năm 2006, đại tướng đã chọn nơi an nghỉ. Sáng ngày 9 tháng 10, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, thành viên ban lễ tang cho biết, ông đã xin ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về địa điểm an táng của đại tướng Võ Nguyên Giáp và được Tổng Bí thư chỉ đạo cùng với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tiếp với gia đình đại tướng. Ông Võ Hồng Nam, con trai đại tướng cho biết, đại tướng đã chọn vùng Vũng Chùa Đảo Yến để an nghỉ từ năm 2006. Trước khi chọn, gia đình đã đưa đại tướng xem kỹ sơ đồ vùng đất này và đại tướng đã đồng ý. Đại tướng cũng đã đến nơi này để xem tận mắt. Đến năm 2007, một lần nữa gia đình lại đưa sơ đồ vùng Vũng Chùa Đảo Yến để đại tướng xem lại và có quyết định cuối cùng. Đại tướng đã chính thức ký tên đồng ý chọn nơi an nghỉ tại Vũng Chùa Đảo Yến. Bút tích hiện gia đình vẫn đang lưu giữ. Theo ông Bính, sau khi gia đình trình bày như vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới quyết định chọn nơi an táng tại Vũng Chùa Đảo Yến theo ý nguyện của đại tướng. Phóng viên Nguyên Linh, Quốc Nam, Lam Giang thực hiện. Quảng Bình từng có tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ở thị xã Đồng Hới, nay là thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, từng có đường Võ Nguyên Giáp. Ông Phạm Văn Thử, người gốc Đồng Hới, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đồng Hới, thời kỳ 1992-1999, cho hay đường Võ Nguyên Giáp chính là quốc lộ 1 trước đây, chạy qua trung tâm Đồng Hới. Nay là các đoạn đường Quang Trung, Hùng Vương và Lý Thường Kiệt, bắt đầu từ cầu Dài cho đến cầu Hải Thành dài hơn 2 km. Sau đó, Đồng Hới bị đánh phá tan hoang, nên suốt từ đó đến năm 1990, ở Đồng Hới không còn tên đường phố nào cả. Khi Quảng Bình tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên vào năm 1989, Đồng Hới mới lại có tên đường phố, khi nơi đây được xây dựng thành tỉnh lỵ. Ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cũng có đường bê tông dài 7 km từ trung tâm huyện lỵ là thị trấn Kiến Giang về xã Lộc Thủy, quê hương đại tướng. Lâu nay người dân vẫn gọi là đường về nhà đại tướng. Ông Phạm Hữu Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, huyện đã có dự định đặt tên đường này là đường Võ Nguyên Giáp sau khi đại tướng mất. Ông Nguyễn Văn Quyết, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết, ở thành phố này có hai đường phố lớn đang chờ đặt tên. Đó là đường rộng 36 m dài hơn 1 km ở phường Đức Ninh Đông và đường rộng 60 m dài hơn 3 km ở xã Bảo Ninh. Tuy nhiên, tỉnh sẽ phải bàn bạc kỹ càng trước khi quyết định lựa chọn đường nào đặt tên đại tướng trong hai đường đó. Cũng có thể là một con đường lớn khác nữa sẽ được mở, ông Quyết nói. Còn ông Hoàng Thanh Cảnh, hiệu trưởng trường phổ thông trung học chuyên Quảng Bình, cho biết trường đang làm tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục, Đào tạo và gia đình đại tướng để xin đặt tên Võ Nguyên Giáp cho trường. Năm 2002, trong lần về thăm quê, đại tướng đã đến thăm trường này. Phóng viên Lam Giang thực hiện. Báo Thanh Niên. Khắp nơi viếng đại tướng. Hôm qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã ra thông báo về thời gian viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, Quảng Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, lễ viếng tổ chức tại nhà tang lễ Quốc gia Trần Thánh Tông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ. Ngày 12 tháng 10, cụ thể, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, các đoàn của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, gia quyến đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài, các đoàn quốc tế và ngoại giao, các đoàn viếng của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cựu chiến binh Việt Nam. Buổi chiều từ 12 giờ đến 14 giờ, các đoàn của các tỉnh, thành phố, từ 14 giờ đến 15 giờ, các đoàn của các ban, bộ, ngành đoàn thể trung ương. Từ 15 giờ đến 21 giờ, các cá nhân đến viếng. Cùng thời điểm, lễ viếng được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo chính thức, sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa linh cữu đại tướng sẽ đi theo lộ trình từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đến Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ để qua nhà số 30 Hoàng Diệu trước khi tiếp tục lộ trình theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Cầu Thăng Long đến sân bay Nội Bài. Sau đó, từ sân bay Đồng Hới, linh cữu đại tướng tiếp tục đưa bằng ô tô đến địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa, Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vietnam Airlines hôm qua cũng chính thức xác nhận việc đưa linh cữu đại tướng từ sân bay Nội Bài về Quảng Bình được đơn vị này đảm nhận với máy bay dân sự ATR-72. Lý do là các máy bay cỡ lớn như Boeing và Airbus đều không sử dụng được. Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới, máy bay Boeing không vào sân đổ được. Máy bay Airbus phải nâng quan tài lên bằng máy bay, trong khi sử dụng máy bay ATR vẫn giữ được hình thức trang trọng của tang lễ. Khi đội tiêu binh vẫn có thể nâng quan tài bằng tay lên máy bay. Do số chỗ trên máy bay ATR-72 rất hạn chế, nên ban tang lễ và người nhà đại tướng sẽ di chuyển trên một máy bay Airbus 321. Trong khi đó, nhiều nơi cũng tổ chức lễ viếng đại tướng. Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng tổ chức lễ viếng và lễ tưởng niệm đại tướng tại số 68 Quang Trung, quận Hải Châu, bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 12 tháng 10 đến 10 giờ ngày 13 tháng 10. Quảng Nam, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 12 tháng 10, Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ viếng tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, số 54 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ. Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh và tỉnh đoàn lập bàn thờ đại tướng tại hội trường T50, số 142 đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 12 tháng 10, lễ truy điệu vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 10. Bình Định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập bàn thờ đại tướng tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh để quân, dân và các tầng lớp xã hội khác đến dâng hương tưởng niệm vào ngày 12 và 13 tháng 10. Phú Yên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh có thể đến thắp hương tưởng nhớ đại tướng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, số 1A, đường Độc Lập, phường 6, thành phố Tuy Hòa. Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lập bàn thờ đại tướng tại hội trường để các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến viếng tưởng niệm. Hội Cựu chiến binh cũng lập bàn thờ đại tướng tại trụ sở số 22, đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều. Vĩnh Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập bàn thờ và tổ chức lễ thắp hương tưởng niệm đại tướng đến hết ngày 13 tháng 10. Đồng Tháp, lễ viếng được tổ chức tại khu di tích mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, bắt đầu từ 8 giờ ngày 10 tháng 10 và kéo dài đến 12 giờ ngày 13 tháng 10. Ban tổ chức cũng chuẩn bị 10.000 bức ảnh chân dung đại tướng để tặng người đến viếng. Trường Sa, trên các đảo Trường Sa lớn, Nam Yết, Sông Tử Tây, quân và dân đã lập bàn thờ viếng đại tướng. Các đảo khác đều dành những vị trí trang trọng để thắp hương tưởng niệm đại tướng. Thông tin cần biết. Ban tổ chức lễ tang thành lập bộ phận thường trực giúp việc và tiếp nhận các cung cấp thông tin liên quan tại số 51B, phố Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 069 55 25 74. Cán bộ phụ trách cung cấp thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, chủ nhiệm chính trị Bộ Tổng Tham mưu. Điện thoại di động 0973 63 99 55, 0913 30 93 36. Ông Nguyễn Xuân Sùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Điện thoại di động 0912 41 7048. Đại tá Cao Minh Thành, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tổng Tham mưu. Điện thoại di động 0979 37 3168. Đại tá Ngô Hồng Quang, Giám đốc trạm 66 Bộ Quốc phòng. Điện thoại di động 0983 44 65 77. Hoạt động du kích. Sự đàn áp thuộc địa ngày càng khốc liệt. Từ ngày ông tham gia một cách công khai vào phong trào Đông Dương Đại hội, ông đã viết những bài đăng trên báo Đảng. Sở mật thám Pháp không làm ngơ đối với ông. Tự do của ông đang lâm nguy. Ông buộc phải rời khỏi đất nước. Võ Nguyên Giáp. Đảng đã chỉ thị cho tôi phải bí mật rời khỏi đất nước, sang Hoa Nam để liên lạc với các đồng chí hoạt động ở nước ngoài, đón thời cơ cho phong trào giải phóng dân tộc. Chính đồng chí Hoàng Văn Thụ đã cho tôi biết quyết định đó và chuẩn bị chuyến lên đường của tôi. Tháng 5 năm 1940, tôi rời Hà Nội, trong lòng đau như cắt, để lại Thái, người vợ trẻ và đứa con của chúng tôi. Lúc đó, tôi không biết đây là lần gặp gỡ cuối cùng. Tôi đã ra khỏi biên giới sau một chuyến đi đầy nguy hiểm cùng với đồng chí Phạm Văn Đồng, người đã gắn bó với tôi một thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương. Alain Rousseau. Chính trong chuyến đi ấy, lần đầu tiên, ông đã mang bí danh mà 40 năm sau, rất nhiều người trong số bạn bè vẫn gọi ông một cách trìu mến bằng cái tên Văn. Đúng, cho đến bây giờ, nhiều người vẫn gọi tôi là đồng chí Văn. Alain Rousseau. Thế rồi một thời điểm quan trọng đến với ông, cũng như đối với lịch sử. Người ta sẽ nói là tôi quá lời, nếu nói là đối với lịch sử thế giới, là khi ông gặp Nguyễn Ái Quốc. Võ Nguyên Giáp. Trước khi đi, đồng chí Hoàng Văn Thụ có nói riêng với tôi là sang bên đó sẽ gặp lại Nguyễn Ái Quốc. Một cuộc hẹn đã được ấn định, nhưng với một người mang bí danh là đồng chí Vương. Đó là vào tháng 6 năm 1940 tại Côn Minh. Tôi và đồng chí Phạm Văn Đồng đều biết rằng Bác Hồ lúc này đang ở miền Nam Trung Quốc. Cuộc gặp diễn ra trên một chiếc thuyền ở Hồ Thúy. Trước mặt chúng tôi là người đàn ông trạc tuổi 50, dáng người nhanh nhẹn lạ thường, đã có một chùm râu nhỏ dưới cằm. Không có gì là tỏ ra đó là một người lãnh đạo cấp cao. Tính tình tác phong cực kỳ giản dị. Mặc dù lần đầu tiên được gặp, tôi đã ấn tượng đây là người mà tôi sẽ gắn bó suốt đời. Tôi nhận ra giọng nói của người mang âm sắc miền Trung Việt Nam, mặc dù người đã đi khỏi đất nước đã 30 năm. Người nói với anh Đồng đã quen biết từ trước, giọng thân mật. Trông chú Đồng vẫn thế, không già đi chút nào. Còn đối với tôi, người nói tôi tươi tắn như con gái. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vì không muốn để người ngoài chú ý. Nội dung chủ yếu là làm quen để thiết lập mối quan hệ sau này. Sau đó ở Côn Minh, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ tại nhiều địa điểm khác nhau và thường là không hẹn trước. Một thời gian sau đó, tôi và anh Đồng chuẩn bị đi Diên An. Sau đó được lệnh của đảng gọi về, không đi nữa. Ở châu Âu, tình hình diễn biến dồn dập, phải tìm cách trở về nước để bắt đầu tổ chức cuộc đấu tranh một cách cụ thể. Đồng chí Vũ Anh đã về nước trước, tìm được một địa điểm lý tưởng gần biên giới, gần làng Bác Bó. Đó là nơi chúng tôi trở về cùng với Bác Hồ đầu năm 1941. Alain Rousseau. Vậy là ông đã trở về Việt Nam và tất nhiên từ lúc đó, ông sống hoàn toàn bí mật. Ông có thể kể lại hoạt động du kích trong những năm 1941-1945. Võ Nguyên Giáp. Về phần tôi, những năm 1941-1942, tùy từng hoàn cảnh mà tôi sống xen kẽ, lúc thì ở miền Nam Trung Hoa, lúc thì trong vùng Bắc Bó, nhiều lần bí mật vượt biên giới. Đó là một thời kỳ đầy phấn khích khi lịch sử cuộc đấu tranh của nhân dân chúng tôi lúc đó đang bắt đầu. Suốt 4 năm, chúng tôi xây dựng một mạng lưới rộng rãi và vững chắc của phong trào cách mạng. Chúng tôi tiến hành công tác chính trị rất phong phú để từng người dân tán thành ý tưởng đấu tranh vũ trang. Trong chính thời kỳ này, sau một quá trình dài đã đi đến một giai đoạn hoàn toàn trưởng thành, cuối cùng đi đến cách mạng tháng 8. Giữa tháng 5 năm 1941, ban lãnh đạo đảng họp ở Bắc Bó quyết định đưa cuộc đấu tranh sang một giai đoạn mới, đặc trưng là xây dựng phong trào dân tộc, tập hợp mọi lực lượng quyết tâm đấu tranh để giải phóng Tổ quốc. Chính lúc ấy, Việt Minh ra đời. Mọi người đã thảo luận chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Tuy nhiên thực tế chúng tôi không có vũ khí, nhưng chúng tôi cho rằng vấn đề hàng đầu xét đến cùng là phải mật thiết liên hệ với quần chúng. Khi đó, quần chúng có đi theo mình sẽ giành được thắng lợi. Khi quần chúng chống lại mình hoặc từ chối tham gia với mình, ắt sẽ thất bại. Thật đơn giản, trước hết là tổ chức quần chúng. Chúng tôi đều ở trên miền Thượng Du. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò quan trọng của dân tộc thiểu số trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ chiếm đóng. Một vài nơi đồng bào không nói tiếng Kinh, vốn là tiếng phổ thông, chúng tôi phải học tiếng nói của họ. Những căn cứ đầu tiên của cách mạng tháng 8 đều sinh ra ở Việt Bắc. Ở tất cả các cấp, chúng tôi tổ chức các lớp học chính trị. Tất cả cán bộ, kể cả Bác Hồ, đều làm gương trở thành những cán bộ huấn luyện. Chúng tôi thay đổi chỗ ở, đào tạo nhanh cán bộ, rồi chính bản thân họ có thể nhanh chóng dạy người khác những điều cơ bản. Giáo dục chính trị là nền tảng của mọi thắng lợi bền vững. Chính nhờ áp dụng nguyên tắc đó, chúng tôi dần dần mở rộng cơ sở của chúng tôi. Nội dung huấn luyện rất đơn giản, Bác Hồ rất quan tâm đến chuyện này. Người nhấn mạnh phải trình bày vấn đề thế nào để mỗi người học có thể dễ tiếp thu bài giảng. Chúng tôi bắt đầu bằng việc trình bày ngắn gọn tình hình thế giới, nhấn mạnh thắng lợi của Hồng quân, rồi chúng tôi đề cập tình hình Việt Nam, những phương thức đấu tranh, chuẩn bị khởi nghĩa, tổ chức Việt Minh. Có những bài giảng thực hành như làm sao chủ tọa và điều khiển một cuộc họp, làm sao tiến hành những biện pháp sơ đẳng để giữ an toàn. Chúng tôi luôn thấy mình chưa làm hết nhiệm vụ. Một hôm, một trong những học viên xin rút khỏi lớp học. Sau khi biết được lý do, tôi nhận ra rằng tôi trình bày không được rõ ràng, sáng sủa vấn đề, nên anh em không hiểu. Tôi đã lúng túng cố trình bày một cách trừu tượng vấn đề, những mâu thuẫn trong tình hình thế giới. Alan Ruscio. Về vật chất cũng như về tâm lý, ông đã trải qua suốt thời gian đó như thế nào? Về tâm lý là rất phấn khởi. Có một kỷ niệm khắc sâu trong trí nhớ của tôi với độ chính xác lạ thường. Đó là lúc ở Bắc Bó, buổi tối chúng tôi họp nhau lại quanh đống lửa. Bác Hồ chúng tôi nói, phát xít thế nào cũng thất bại, điều đó không thể tránh được. Trong 4-5 năm nữa, Hitler và Nhật Bản sẽ thua. Sẽ đến lúc tổ quốc thân yêu của chúng ta được giải phóng. Người đến đây cặp mắt người sáng ngời. Tất cả chúng tôi nghe thấy thế đều rất xúc động. Ngay trong những lúc khó khăn nhất của cuộc chiến tranh du kích, chúng tôi không một lúc nào nghi ngờ về thắng lợi của chúng tôi. Alan Ruscio. Các ông đã có một niềm tin vào thắng lợi cuối cùng ngay trong lúc các ông đang còn sống trong một cái hang ở miền cực bắc của đất nước, nhìn từ bề ngoài trông như bị cô lập ra khỏi thế giới. Võ Nguyên Giáp. Đúng, một niềm tin hoàn toàn. Báo Người Lao Động. Nặng tình với thủ đô.
Năm xưa ô đón mình đoàn quân đi về, như đài hoa đón mình nở năm cánh đào, trời trong xuân sớm long lanh. Chúng ta ươm lại hoa sắc hương phai ngày xa, ôi phố phường Hà Nội xưa yêu dấu.
Nhân 59 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2013, sự kiện lịch sử trọng đại nối tiếp chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương kể về những quyết định quan trọng của đại tướng Võ Nguyên Giáp với thủ đô. Trước khi bước vào cuộc kháng chiến 9 năm với thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp không hề muốn một cuộc chiến tranh. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đã tận dụng mọi cơ hội để mong hòa bình. Kẻ thù buộc ta cầm súng. Sau này, Trong nhiều cuộc trò chuyện với đại tướng về thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, thiếu tướng Lê Mã Lương nói là quãng thời gian mà đại tướng phải sống trong tâm trạng khá nặng nề. Ông không hề muốn có một cuộc chiến tranh với người Pháp, không muốn thủ đô Hà Nội bị tàn phá, chiếm đóng và chính phủ lâm thời buộc phải rút lên Việt Bắc, nhưng kẻ địch buộc chúng ta phải cầm súng. Đại tướng luôn dành cho thủ đô Hà Nội một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Để có được thời điểm năm Cửa Ô đón chào đoàn quân tiến về vào ngày 10 tháng 10 năm 1954, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dày công xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân để quân đội ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong 9 năm kháng chiến. Trung đoàn 102 được biết đến nhiều hơn với tên gọi Trung đoàn Thủ đô, là nòng cốt của Đại đoàn 308, đại đoàn quân tiên phong đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, do chính đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội xây dựng. Đó là trung đoàn của những tự vệ thủ đô Hà Nội. Là vị tướng làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, góp phần trực tiếp giải phóng thủ đô, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn, đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn quan tâm đến những chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhưng ý nghĩa đặc biệt với thủ đô. Ấy là vào đêm ngày 9 tháng 10 năm 1954, hôm qua ông Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng đại đoàn 308, đại tướng yêu cầu trung đoàn thủ đô thiết kế một lá cờ kéo lên cột cờ thủ đô Hà Nội vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954 để nhân dân chào đón những cánh quân tiến về. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trên lễ đài vẫy chào đoàn quân chiến thắng trong lễ duyệt binh ở sân vận động cột cờ Hà Nội sau ngày giải phóng khiến những người dân thủ đô nhớ thời ấy nhớ mãi. Quý từng giọt máu. Khi máy bay Mỹ trải thảm bom B-52 sang phẳng phố Khâm Thiên khiến hàng ngàn người chết trong năm 1972, đại tướng đã đến tận nơi. Theo thiếu tướng Lê Mã Lương, đại tướng không chỉ thăm hỏi, động viên người dân vượt qua nỗi đau, mà còn muốn chứng kiến trực tiếp số lượng thương vong, mức độ tàn phá để nghiên cứu cách đánh B-52 và tìm ra cách giúp bên ta hạn chế thương vong. Chứng kiến hình ảnh vị tổng tư lệnh luôn sát sao, quan tâm lo lắng, người dân thủ đô và bộ đội tên lửa như được tiếp thêm sức mạnh. Không ai ngại hy sinh và đã làm nên trận Điện Biên Phủ trên không trong 12 ngày đêm ở thủ đô. Sau khi về thủ đô, đại tướng chọn địa điểm đặt bộ tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng trong thành cổ. Lúc ấy, không phải ai cũng đồng ý vì sau một chiến thắng tầm vóc của thế kỷ, nhiều người muốn phải có một doanh trại hoành tráng, xứng tầm hơn. Quyết định của đại tướng cho thấy nhãn quan thiên tài bởi địa điểm ấy dù khá nhỏ, nhiều nhà cũ nhưng là trái tim của thủ đô. Đặt trụ sở Bộ Quốc phòng ở đó chính là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại. Giá trị của khu hoàng thành cũng càng lớn hơn vì đây là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng làm việc và ban hành những quyết định quan trọng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Phóng viên Phạm Ngọc thực hiện. Hơn 20.000 người viếng đại tướng. Ngày 9 tháng 10 là ngày thứ tư, ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội mở cửa đón người dân vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng ngàn người vẫn xếp hàng hàng dài km. Cuối ngày 9 tháng 10, đại tá Trịnh Nguyên Huân, thư ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho biết số người viếng vẫn còn rất đông. Theo thống kê của một thành viên ban tổ chức lễ viếng, tính đến 18 giờ ngày 9 tháng 10, đã có hơn 20.000 người được vào viếng. Thời gian viếng dự kiến kéo dài đến 20-21 giờ mỗi ngày để người dân đã xếp hàng cả buổi chiều đỡ vất vả. Phóng viên Nguyễn Quyết.